Cái đốn hãy nói về quyền quan hay là cửa ngõ bí mật, cũng có một từ khác là quyền quan nhất chứa hay là quyền quan đặc biệt. Vậy quyền quan là gì? Nó được bàn đến rất nhiều, những sách về đơn kinh, đạo tạng và cánh nạn thư sĩ, tất cả đều có danh từ này. Nhưng quyền quan hay là cửa ngõ bí mật nằm ở đâu? Hình thức của quyền quan là gì? Nó dùng để làm gì? Không ai bàn đến nó, vì những thứ này, những thứ thật sự này không được viết ra thành sách. Cho nên những người muốn dựa theo các sách cổ như là đơn kinh, cánh nạn thư sĩ, đạo tạng hay là hoàng đế nội kinh để tu luyện, nhưng quý vị sẽ không phát huy được gì cả dựa theo những sự tu luyện này. Nó thật là vô dụng, chỉ là một mớ lý thuyết. Đầu tiên đến chúng tôi sẽ nói cho mọi người về quyền quan. Hãy bắt đầu nói về quyền quan ngay từ lúc bắt đầu. Khi một người tu luyện trong một trường phái, thì thầy phải đón rất nhiều thứ cho họ. Cho nên tất cả những thứ cần thiết cho người đó sẽ được sinh ra từ nơi đan điền, tức là vùng định hướng. Nói về đơn điền hay là cửa ruộng đơn, chúng tôi phải giải thích rõ cho mọi người về chữ dùng cũng như sự hiểu biết. Quý vị có lẽ cũng nghe nói về đơn điền ở khắp mọi nơi. Thật ra đơn điền có ở mọi nơi không có hợp lý. Điều đó là sai, vì đơn điền của một người chỉ ở vùng bụng dưới mà thôi. Phía dưới có vùng bụng dưới và trên xương sọ, trong phần trước của cơ thể. Đó là trong phần dưới của vùng bụng dưới, đó là đơn điền thật sự của quý vị. Tất cả các quyền năng tâm của quý vị không tự nhiên hiện diện trong cơ thể, nhưng mà được tạo ra từ nơi đây. Tất cả mọi sinh linh và tất cả các thứ pháp thuật sẽ được tạo nên trong cơ thể cũng được tạo ra từ nơi đây. Chỉ có một đường hay là cửa ruộng như vậy mà thôi. Nói rằng đan điền có ở khắp nơi là sao? Những người nói như vậy nghĩ rằng tại sao họ nói rằng đan điền ở khắp mọi nơi? Họ cũng nói về thượng đan điền, hạ đan điền, đó cũng hoàn toàn là sai. Tại sao vậy? Họ cho rằng nếu tập trung tư tưởng tại nơi đây thì có thể kết thành đan, sau một thời gian dài có thể phát triển thành đan hay cụm năng lượng. Tất cả mà quý vị có chỉ là ý nghĩ và vị thầy giúp quý vị để tạo thành đan. Có đan ở đó nhưng không có điền hay là thửa ruột, nó không kết hợp thành điền được. Nếu quý vị gọi nó là thượng đan, trung đan, đó cũng không sao, có thể chấp nhận được. Vậy nhưng nói đan điền ở khắp mọi nơi, quý vị có thể nói rằng đan ở khắp mọi nơi, nhưng quý vị không thể nói rằng đan điền ở khắp mọi nơi. Nếu quý vị tập trung tư tưởng của mình tại một điểm và quý vị muốn có đan, vậy là quý vị tạo được đan. Nhưng cái điền thật sự chỉ có một ở nơi vùng bụng dưới, cho nên nếu rằng thượng đan điền, hạ đan điền, đó là không đúng. Chỉ có đan điền, chỉ có tên gọi đan điền thật sự ở một chỗ. Tất cả mọi thứ đều tăng trưởng ở nơi đây. Vậy đan điền này, đan điền mà chúng ta đang nói đến, khi một người đi đến trình độ cao hơn, trung cấp trong sự tu luyện theo thế gian pháp, khi cơ thể của họ trở nên hầu như là tinh khiết, một linh thể sẽ bắt đầu nảy sinh nơi đan điền của họ. Linh thể này được gọi là nguyên như hay là hài nhi bất tử. Chủ nguyên là của nguyên thần, chủ nguyên của một nguyên hay hai nguyên trong đơn vị tiền tệ. Chủ nguyên trong hài nhi, nguyên như nó không phải là đứa trẻ, không phải là nhi hài hay là tiên đồng. Nó được gọi là nguyên như hay là hài nhi bất tử. Lúc đầu trong trường phái Phật, người ta nói về một thân kim cương bất hoại, và đó là cái mà người ta muốn nói tới. Nguyên như là cái mà trường phái đạo gọi nó. Thật ra chúng ta gọi nó là Phật thân. Nó được kết hợp bằng năng lượng ở cao tầng. Nó là thân tâm tương lai hay là thánh thai. Chúng ta không nói về sự chuyển hóa của bản thể sao? Rất là cơ thể của một người ở cõi không gian này và trong các cõi không gian khác nữa, đúng không? Nhưng cơ thể này của chúng ta rất khác với cái thân đó. Không có cơ thể này quý vị không thể xuất hiện trong không gian này được. Như quý vị đến từ cõi không gian kia, quý vị không thể hiện ra hình khi đến không gian này được. Chỉ với cơ thể này mà quý vị mới sánh những người thường được. Nó có thể được chuyển hóa thành năng lượng ở cao tầng, thì đó là sự khác biệt, nó có thể vào các cõi khác, và như vậy nó cũng giống như cơ thể của Nguyên Như hay là Hạ Như bất tử ở cõi bên kia vậy. Sự cấu trúc thật ra khác nhau, vậy nên ta luyện cả hai. Chúng ta tu luyện một Nguyên Như và chuyển hóa bản thể, chúng nó sẽ hợp nhất lại trong tương lai. Cho nên chúng ta nói về Nguyên Như khi nó mới được sinh ra và còn rất nhỏ, cứ được nhìn bằng mắt thứ ba và không ra mắt trần. Mắt trần giới hạn con người còn mắt linh hồn thì không, quý vị sẽ thấy được những thứ thật là vi tế khi nó còn rất nhỏ, bằng như đầu cơ tim, quý vị có thể thấy được khi nó vừa mới được tạo thành, khi nó lớn bằng như kích thước của trái tim bông, các cơ bản bên trong, tứ chi, mặt mũi và mọi thứ đã được tượng hình. Nó rất là rõ ràng và trọn vẹn. Lần đầu khi nó xuất hiện, nó là xếp bằng cũng giống như tư thế mà quý vị ngồi khi thực hành các động tác. Nó trông giống hệt như quý vị. Nó trông giống như quý vị lúc còn trẻ. Còn nó lớn lên dần dần. Khi nó tiếp tục lớn lên nữa, một đóa hoa sen sẽ được tạo ra bên dưới chỗ ngồi của nó. Một hay hai tay sen giữa hoa sen. Khi nó cao lên cao khoảng từ 4 hay 5 inch, thì hoa sen chúng học cao khoảng 4, 5 hay là 6 inch, cũng lớn như vậy. Một lớp hoa sen đã tạo thành cái đài sen. Nó ngồi đó theo thể chất giả. Quý vị biết rằng sự sư luyện theo trình độ tâm, họ không hình tác theo. Họ không luyện những thứ này vì họ không có dạy để tu cả tâm lẫn thân. Họ dạy những dân thật. Khi thời điểm tới, một vị Phật sẽ đến trước họ và chuyển hóa bản thể cho họ. Vậy nên nếu họ vẫn còn những dân thật thì hoa sen sẽ mọc lên ở cõi bên kia. Họ nói như vậy đó. Thật ra hệ thống của chúng ta tích cực hơn. Quý vị thực hành và tu luyện, quý vị sẽ thấy tất cả các thay đổi mà quý vị đang trải qua. Vậy là đó ra sơn hạt lên ở nơi đó, nó dần dần lớn hơn và lớn hơn nữa. Khi nó lớn bằng cái trung tâm, cái bên nó sẽ xuất hiện một thứ hình cầu cùng kích thước. Cái cầu này trơn suốt và rất mỏng, rất là mỏng. Nó chỉ là một cái đơn bóng màu trắng, như là cái đơn bóng màu trắng sữa. Nó trơn suốt nhưng cũng không hẳn là như vậy đâu, và bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có gì ở bên trong hết. Sau khi một lớp cao sơn của đài sơn được thành lập, trái đơn bóng này sẽ rời khỏi vị trí của nó. Nó sẽ rời khỏi bên đường. Thực sự ra đây, cái được gọi là quyền qua hay là cửa ngõ bí mật. Cái quyền quan này di chuyển lên phía trên, cái cơ thể rất chậm mà rất sụ tù. Nó rất là chậm, nhưng mỗi ngày quý vị sẽ thấy mức tiến của nó khi nó dần dần đi lên trên. Khi nó theo đường đi lên đến phần này, rất giống thuộc đẳng trên, ngay trung tâm của ngực, từ tim của người ta và rất nhiều thứ tinh thú đều tụ lại nơi đây. Đây là nơi rất quan trọng nên nó phải tạo nên một độ gồm những thứ tương tự như những thứ này. Nó sẽ được chuyển hóa và đem vào trong quyền quan. Những thứ này cũng sẽ được chuyển hóa ở bên trong của quyền quan. Ở trong quyền quan nó phải có những thứ này. Rồi sau khi nó ở nơi đó một thời gian ngắn và làm sự chuyển hóa xong, nó lại bắt đầu đi tiếp tục lên trên. Dần dần nó di chuyển chậm chậm lên phía trên. Khi nó lên đến cổ họng, người ta có cảm tưởng như bị hẹp thở và cảm thấy như cái đầu bị phồng to lên vậy. Tiếp tục dừng lại nơi đó giống như người ta bị đốt cổ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng như vậy đâu. Rồi thì khi nó đi đến độ đầu, cũng như quý vị không còn cảm thấy bị hẹp cổ nữa, nhưng đầu của quý vị cảm thấy như phồng to lên. Đến lúc đó nó cũng lớn bằng như cái đầu của quý vị. Vì nơi gần chân của con người ở trên đầu, bộ óc và các nhiều thứ tinh khí khác, tất cả đều ở trên đỉnh đầu. Vậy nên nó cũng phải tạo thành một bản sao trọn vẹn cấu trúc của bộ óc của quý vị. Nó được chuyển hóa và đưa vào trong quyền quan. Rồi thì quyền quan này sẽ được phá ra bên ngoài bằng lối ra của thiên mục. Khi nó được phá ra bên ngoài, nó làm cho quý vị rất đau đớn vì lối ra này chỉ kéo giãn từ bên trong và cái quán bị căng phòng lên và quý vị cảm thấy buồn nôn. Nó gắn để chen ra ngoài mà quý vị bị đau đớn rất nhiều. Khi nó từng lần ra được bên ngoài, nó sẽ treo lơ lửng chút trắng của quý vị, có nào được gọi là quyền quan đang treo nơi đó. Nó cuộc còn được gọi là quyền quan đặc biệt. Có người cũng gọi nó là quyền quan nhất khiết. Thật ra quyền quan không phải là một khiết. Sau khi đến vị trí ngoài vườn quan di chuyển, mục đích của nó là gì? Cả trăm sinh mạch trong cơ thể con người, tất cả đều gom chung lại ở điểm này. Tất cả các sinh mạch trong cơ thể của quý vị, cả trăm sinh mạch tụ lại nơi đây, dĩ nhiên trong trường phái Phật, người ta không gọi nó là huyền quan mà gọi là Phật vị. Nếu một người không có nó thì sự tu luyện của họ trong đời này không đạt được, người đó không đạt được quả vị, họ không có được quả vị này, vậy họ không thể phát triển được gì cả. Sự tu tập của họ sẽ trở thành vô ích, họ không thể tu thành công được vì nó là điều rất cần thiết. Trong chốc lát tôi sẽ cho quý vị biết tại sao nó cần thiết như vậy. Sau khi quyền quang đã đi ra ngoài cả trăm mạch để đặt lại và đi vào quyền quang, khi quyền quang tiếp lên một vòng và trở ra ngoài, tiếp bên trên nó phải tạo thành một bộ tương ứng với cả trăm kinh mạch của cơ thể con người. Sau khi nó làm bộ xong, nó cần phải đổi chỗ. Thiên quan khoáng vị, nên nó sẽ đi trở lại vào trong. Khi nó ép lại để trở vào trong, nó cũng làm ra đau đớn không ít. Sau khi nó trở vào trong, nó dùng sức lại để trở ra ở phía sau đầu, đinh ra từ việc ngọc chẩm. Dĩ nhiên là nó ở vào một không gian khác, nên khi ngủ, quý vị không có đè lên nó. Sau khi nó tạo nên một bộ các thứ nơi đây, nó trở lại vào bên trong và đi xuống dưới và tung ra ở việc mệnh nôn. Nó trở ra ở việc mệnh nôn. Việc mệnh nôn cũng là một chỗ rất trọng yếu. Nhiều người biết điều này nên gọi nó là cửa sinh hay là cửa sát hay là cửa thoát hay là rất nhiều điều năng con mà người tôi phát triển được, rất nhiều điều tư được, tất cả đều bị khóa kín lại ở nơi đó. Các thứ phát triển qua sự tư tập không sử dụng được. Tại sao vậy? Vì nó đều bị khóa lại hết, tất cả nó đều bị khóa lại ở bên trong cơ thể. Ở bên trong đó, như tôi đã nói về cấu trúc của cơ thể con người, các phân tử hợp thành một lớp, các nguyên tử hợp thành một lớp, các âm điện tử, các nhân nguyên tử, các hạt khoát, hạt neutrino, nó đều cứ như vậy đó. Lớp này đến lớp kia và mỗi tầng lớp có một cái cửa. Cánh cửa lớn như thế nào, nó cũng lớn như thiên đàng vậy. Dĩ nhiên đây là một cách nói, nó cũng lớn như trường không gian của quý vị. Nhưng khi nó thể hiện trong cơ thể của quý vị thì đó là một điểm tuyệt đạo. Thật ra mục đích chính yếu của luyện đơn là để làm nổ tung cánh cửa này ra. Nếu nó không được mở ra thì không có gì được thoát ra hết, từ nó đánh rất là chặt. Vậy nên quyền quang sẽ di chuyển đến việc mệnh môn hay là cửa sinh của quý vị. Sau đó nó trở lại, nó bắt đầu trở về vị trí lúc ban đầu. Đây được gọi là quyền quang quy vị. Khi quyền quang trở về vị trí của nó, nhưng như đã lớn lên nên quyền quang không thể trở về vị trí nguyên thủy của nó được. Vậy có gì sẽ xảy ra? Nó hợp nhất lại với nguyên như và ba chủ nguyên như vào bên trong. Khi hài nhi bất tử ngồi ở phía trong nó, nhưng nó cũng tăng trưởng lên, và hài nhi bất tử cũng lớn lên. Và cho đến khi hài nhi bất tử cũng lớn bằng cơ thể của quý vị, và rồi thứ này sẽ nới rộng ra ngoài cơ thể của quý vị. Sau cùng, khi quý vị tu thành đạo, trong trường thái đạo họ nói về hài nhi bất tử ra đời. Thường thì tu luyện trong trường phái đạo, khi hài nhi bất tử hay là nguyên nhi được 7 hay là 8 hay là 9 tuổi, nó nhảy ra ngoài. Chân thần hay là nguyên thần kiểm soát nó và nó có rất nhiều khả năng vĩ đại. Trong trường phái Phật người ta thường không cho nó đi ra ngoài. Trong trường hợp rất là đặc biệt khi hầu như bất tử lớn như vậy thì nó được phép đi ra ngoài, nhưng thường thường nó không được ra ngoài cho đến khi quý vị tu thành đạo. Khi quý vị chưa hoàn tất sự tu luyện hay là chưa viên mãn thì nó sẽ không ra ngoài, nó sẽ hợp nhất với bản thể của quý vị. Giá pháp của hầu như bất tử khi quý vị hoàn tất sự tu luyện trong khoảng chừng 20 tuổi, đối với phụ nữ họ trong như 17 hay 18 tuổi vậy đó. Vậy nên trong thực tế người giác ngộ trong rất trẻ, ngày nay người ta trẻ hình họ trong gánh khoảng trên 40 tuổi, làm cho họ trong chín chắn hơn. Tôi nói rằng làm như vậy để cho người ta dễ tin tưởng hơn. Trên thực tế tất cả họ đều rất trẻ. Rồi khi nó tăng trưởng thật lớn, quý vị có biết trong vài ngôi đền, nhất là các đền thờ cổ xưa, có các tranh hình Phật trong các đền thờ cổ mà không còn thấy trong các ngôi đền mới. Ngày nay người ta không biết nó là gì mà không còn hiểu được nó. Phật vẽ trên tranh, nhất là các bức tranh vẽ trên tường, các thân được bao xung quanh bởi một vòng tròn. Tất cả các hình ông Phật đều ngồi phía bên trong vòng tròn, không phải như hộp quan ở trung tâm đền đầu, không phải những thứ đó, nhưng mà toàn thể ông Phật ngồi phía bên trong vòng tròn. Tất cả các bức tranh Phật đều như vậy. Tại sao vậy? Thật ra tới lúc đó, đó là quyền quan, nhưng đến bây giờ nó không còn được gọi là quyền quan nữa. Nó được gọi là thiên đàng của vị đó. chính là thiên đàng của anh ta. Khi người này thành đạo rồi, khi người này ta đương sẽ mang theo hầu như bất tử hay là nguyên như. Không kể là con của người này phát triển được bao cao khi trên điện trước kia, vì những người tạo nên ở phía trong là một bộ các thiết bị các thứ, nhưng chưa có năng lực để chuyển hóa, nên chưa có tốt, vẫn chưa đạt động được, nên tu luyện trong thế gian có, người ta phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn, bỏ ra rất nhiều nghị lực. Nên khi quý vị ra đi, khi quý vị tu luyện thành công, quý vị chỉ có thể đạt đạo với 2/10 của quý vị, và đợi còn 8/10 công chưa đi đâu. Tất cả cùng với tiêu chuẩn tâm tính của quý vị được đem đi chuyển hóa. Cái thùng đàn nhỏ này, cái quyền quang này, nó không còn được gọi là quyền quang nữa mà được gọi là tiểu thiên đàn, và cái này sẽ được chuyển hóa. Nên khi nó đã được chuyển hóa tới năng lượng, nó trở thành như là ý vị, những các thứ gì chỉ có, ví dụ ngồi bên trong thiên đàn đó, và tất cả mọi thứ đều hiện ra theo cái bảy tay của quý vị. Người ta nói rằng anh sẽ thưởng nhiều tượng như, có bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ muốn chơi trò chơi gì, muốn ăn bất cứ thứ gì, tất cả những gì ông ta muốn đều đến với một cái bảy tay. Tại sao như vậy? Là vì ông ta đã đạt được để đổi lại cả đời tu luyện khắc khổ, cố gắng hơn lên để nâng cao trình độ lên. Đây là thật vì không có nó, ông ta sẽ không có những gì mình muốn cho được. Vì đó là ông ta chưa thể tu thành công được. Đó là như vậy. Vậy nên khi một người thật sự đắc đạo, phải chỉ còn lại 2 phần công lực mà thôi. Nhưng nếu không có sự hạn chế của cơ thể, ông ta sẽ biểu lộ các đại thần thông. Đây là tất cả cho bài thuyết giảng này.